Sao gì nữa? Hết rồi. Ờ, hết ba câu rồi. Thứ nhất, thế nào là pháp tánh? Không tự hạch, pháp tánh gì thức hạch?
Pháp tướng. Pháp tướng gì thức hạch?
Dạ. Không tự hạch, pháp tướng gì thức hạch? Thứ hai, thế nào là chấp trước? Không có phân tích tỉ mỉ, người ta đại khái là nói một cách bao quát thôi, và cái trọng tâm của pháp tánh thì ta chỉ thẳng về cái pháp tu hành, làm thế nào mà cái người tu hành thấy được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, tức là thấy được cái tánh của dạng pháp là vô, là không có gì. Thì hai cái đó nó không phải là hoàn toàn khác nhau, là riêng biệt hoàn toàn đó. Cái này nó có tương quan với pháp tánh, có tương quan với pháp tướng. Pháp tướng nó có tương quan với pháp tánh, chứ không phải hai cái riêng biệt hoàn toàn. Cũng như nước biển và sóng ngoài không bấm bọt trên mặt biển, gọi sóng ngoài bấm bọt trên mặt biển là không phải nước biển không tính, mà nói đó là nước biển không tính. Mà sóng ngoài bấm bọt là hiện tượng duyên sanh của nước biển. Nước biển là bản thể, từ bản thể nó duyên sanh ra sóng ngoài bấm bọt là hiện tượng. À, thế thì là nước biển là tất, mà sóng ngoài bấm bọt là tướng, như là tướng cũng không rời ngoài tánh. Chính từ cái gọi là tánh, tánh nước là duyên khởi ra sóng ngoài bấm bọt. Thế thì pháp tánh và pháp tướng cũng phải hiểu nó như vậy. Cho nên về pháp tánh, người ta dạy mình thấy cho được cái thực tánh của vạn pháp, mà cũng gọi là thực tướng của vạn pháp, cũng có gì không có gì đâu nữa. Thực tướng cũng tức là thực tánh. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng, phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh vô biên của vạn pháp. Thế thì người dạy mình vậy đó. Rồi cái dạy tỉ mỉ hơn chút nữa thì cái dạy quán thập diện duyên vô minh, mà vô minh thì không có thật tánh, à không tội học là vậy. Hành thức chính xác là nhập sức thọ ái thổ hữu sinh lao tử văn anh 12 món, để nó duyên khởi, nó cấu tạo ra cái sự sinh hoạt, cái hiện tượng của con người vật chất và tinh thần ở trên cõi đời này mà ta sinh hoạt đang sống đó, đang sống, đang sinh hoạt đó. Đó là cái dựa vào 12 cái pháp gọi là 12 nhân duyên. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật phải quán vạn pháp đều là do nhân và duyên, chứ không có cái nào nó có cái tự thể riêng biệt của nó để nó sinh ra nó. Muốn có cái thân này lão sanh lão tử ưu bi khổ não này, không phải khi sinh mà nó có cái sanh, mà nó do có tác động là vô minh, là thanh, là thức, là danh sắc, là lục nhập, là xúc, là thọ, là ái, là thủ, là hữu, là mới có cái sanh rồi. Sanh là mới có lão, có tử rồi. Thế thì lấy một pháp thập nhân duyên để ví dụ để mà nhận thức, thì cái pháp tánh đó người ta dạy cái người tu hành là phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Mà đã là duyên sanh thì là không có thật, là gọi là giai không rồi, như quyển rồi. Mà thấy được tính chất giai không như quyển, như thân tôi giảng pháp là người này là sẽ buông bỏ tất cả những cái thất tình, cái lục dục, những cái gì chấp mắc ở thế gian. Do vậy mình mang được cái đạo giác ngộ giải thoát, đó là nói về pháp tánh không tuệ hợp. Lấy cái trí tuệ là tư duy mà quán chiếu để thấy được cái tính chất giai không của giảng. Mà thấy được tính chất giai không giảng pháp thì buông bỏ hết, buông bỏ hết thì đó là trí tuệ đạt cái đỉnh cao rồi đó. Vì thế gian này sự thật nó có còn cái gì được, có gì tồn tại đâu. Mình mê, mình thấy nó tồn tại, cho nên mình đã đam mê, nó chấp mắt. Chỉ chấp mắt cho nó là chấp trước. Nên hỏi cái chấp trước này chẳng nên là giải luôn, khỏi giải cả thứ hai. Chứ trước là dính mắt. Nhưng mà nói chấp thì dính mắt ra thì là nó thêm ba tiếp. Thì các vị tiền bối dịch kinh là để chấp trước. Mà đối với tôi là tôi không dùng cái từ chấp trước, là vì tôi cho rằng cái chữ nói là chấp trước là nó lầm với tôi, người ta có thể lầm với cái chữ chấp sao. À, trước là sao? Trước nào là chấp trước? Chấp trước là chấp nhân ra thế chứ này. Vậy thì còn chấp sao là chấp như thế nào? Mới làm cho này lầm. Vì vậy cho nên là tôi nói là chữ chấp trước là tích và chấp mê và dính mắt ở nơi chữ chấp này đó. Do vậy mà ta để nguyên cái từ Hán á, ta gọi là chấp trước là hai cái chữ Hán nôm. Mà thì thật là chấp mắt và chấp mê và dính mắt. Tôi nói ví dụ như giờ bạn bè nhau, ta đây nè, tôi nghe nói với tôi chưa có sống với người Âu Châu. Người Âu Châu á, người Đông Nam là rất kỳ, hỏi về nghề nghiệp. Nói về người ta được lương anh bằng lương lương bằng người gì là họ không muốn chơi với mình nữa. Họ muốn chơi nữa và có thể không chơi thiệt. Còn phụ nữ là hỏi tuổi là coi gì bái bài luôn. Hỏi tuổi mà cỡ người ta 14, 15 mà hỏi thì nói à, em hôm nay nghĩa là chứng duyên như dôn. Chứ mà người ta có 55 rồi mà hỏi vậy như thế cô như vậy. Trời ơi, không dám nói đâu. Tôi mới nói là vì người ta sợ già. Mà người ta hỏi người ta không đồng ý là ta không chơi với người đó nữa. Đó là chấp trước. Là do chấp mê và dính mắt. Chấp mê là vì cái phong tục tập quán của cái người Âu ta rất sợ già. Mà nghe cái người dân Á lại hỏi tuổi mà thứ nhất là ông tự thông. Cái ông này ngu lắm. Ông dành ta mới hỏi về đụng như rồi. Hôm qua rồi tôi gặp anh bạn tôi rồi biết là việc Phật giáo này anh Nguyễn Hàm á, gặp từ nhà sách nói gì nói hỏi anh hôm anh được nhiêu anh Hàm nó 70 tuổi à, vậy là nhỏ anh tuổi đấy mà anh coi đường tăng tứ nhưng mà khả nghi ổn. đường nghĩa là ngôi anh rất tốt đấy, dám mà giữ gìn để mà hưởng cái lộc phúc chót sức khỏe còn tốt. Còn tôi thì không ăn tuổi mà cũng còn chưa đến nỗi tệ. Có nghĩa là chúng ta có chút cái phúc của lúc già đấy, để cho mình an lành để mà hưởng cái phúc đó là thằng. Mà bây giờ tôi hỏi vậy. Và nói thêm câu nữa là kể từ tuổi này là chúng ta có thể băng lòng an hưởng cái tuổi già, gọi là dư thừa của chúng ta. Đừng đau khổ gì khác cho mặt trận. Và câu khuyên vậy là hỏi tuổi để mà nhắc nhở về cái sự vô thường. Nhưng mà đối với người Âu mà hỏi câu đó là họ giận mình. Là vì họ chấp mê và dính mắt ở nơi cái ý nghĩ, cái quan niệm mà họ không chịu cái quan niệm đó. Cái ý tứ đó, nên là hỏi đó. Cũng như tôi á, tôi thường giảng cho nó, ví dụ như là nếu mình học, mình tu hành, mình ở cuộc đời này mà mình không có cái lý tưởng trong tháng đẹp đẽ nào trên đường tu hành đó, thì 50-60 năm chỉ phục vụ cho ăn mặc ở ngủ. Mà nếu một tiếng nữa thôi đó, mà nói có người ta chấp mê, người ta nói mình là lỗ mãn là thôi tội quá. Cho vậy nên có lúc tôi nói là chỉ là mấy năm trời lỗ lã, phục vụ cho anh mặc ở ngủ thở. Cái thở là đã sống rồi, người ta nói thêm cái từ đó chứ. Anh mặc ở ngủ thở, tao thở rồi tao mới ăn mặc ở chứ. Vậy thì phải dùng cái từ mà anh mặc ở ngủ thở là nó dư. Mà trong khi nó thiếu cái từ rất là quan trọng. Mà mình nói cái từ đó ra là họ nói mình là thô tục, là phá bại. Cái sự thật là nếu mình không có lý tưởng gì tâm thế, không có lý tưởng gì cao đẹp, thì cuộc đời mình mà ưu tư, mà sầu muộn, mà mưu kế đủ thứ, để rồi phải giữ cho cái gì? Cho cái thân này, mà thân này là 60, người nào ngon lắm là 65-70. Rồi phục vụ cho cái thân 60kg này, rồi suốt cả mấy năm chỉ phục vụ cho ăn mặc ở mua ỉa vậy thôi sao? Vậy mà nói vậy nó đi tổng chịu là nó là chấp trước, có nghĩa là chấp mê và dính mắt cho là táo bạo. Do vậy cho nên tôi cũng nghe cái ông này nói tục nói thô thì lỗ lã thôi. Trong cái nguyên thuốc của anh ta, thuốc bổ tổng, nhưng mà mình ngậm vô nó cảm nghe đắng, nó đắng, nhưng mà trong đó nó có thuốc bổ, mình tác miệng cái đắng rồi bỏ đi, nuốt cái thuốc bổ. Cho nên chấp trước là vậy, chấp mê là dính mắt. Có những người một lần như này là tại vì là nghe tôi là cũng chấp mê dính mắt, như là 10 năm trời đi học đủ chỗ. Bên ai biết là cô ấy có đi đâu không? Tất cả tình cờ ra không hết rồi. Thì nghe ở lãng giảng ngoài này xong nghe tôi đó, xong mà đồng ý tâm đắc quá, cái là vô cái là nó thôi bây giờ rồi thầy cho đi lại mới đã. Chứ không lại không đã. Rồi vô trong chỗ này nè. Lại có người ta vừa lắm chứ lại. Là vì nghe những cái câu kinh bằng lòng quá, mà đi tìm bao nhiêu năm rồi không được. Nhưng mà mấy lúc kia là coi như là không bằng lòng tôi chút xíu nào. Là do vì chấp mê và dính mắt. Cái từ chấp trước là vậy. Đó là cái đó là một câu, mà đó là hai câu gì? Còn vấn đề pháp tướng hả? Pháp tướng là người ta phân tích nó kỹ càng hơn, nó nhuyễn hơn. Nhưng mà kỳ thật là cái chỗ gặp gỡ nhau á, không có gì khác. Pháp tướng duy thức học, tức là người ta dựa vào trên sự vật mà phân tích rõ ràng. Chứ cũng là không khác gì pháp tánh, vì đâu có ngoài pháp tánh mà ra có pháp tướng được. Cho nên thay vì là pháp tánh, ta nói đây là sắc tầng, đây là nhãn căn. Nhãn căn xuất đối với sắc tầng này, nó xem ra cái phân biệt thương ghét tốt xấu hơn thua phải quấy, để rồi ưu tư rồi phiền muộn sinh ra nguyên nhân đau khổ. Đây đại để là pháp tánh, người ta nói vậy thôi. Còn duy thức học về pháp tướng, ta nói đây là con mắt mà anh nhìn ra sắc tầng này nè, anh đừng có tưởng đâu là khi không thì nó thấy được đâu, mà anh phải học cho kỹ nha. Con mắt anh mà thấy được cái này đó là phải có chứng cái điều kiện đó, là không là cái khoảng cách cái cự ly từ đây tới đây. Chứ con mắt anh bằng để nó sát ra này, cái bông này nó sát ra này không thấy được, không thấy được đâu. Cho nên đừng tưởng hay có cái bông đó là làm cho mắt anh nhíu nha, không, anh nhíu nó còn lý do nữa, mọi cái thấy sao cái chứ, nó phân làm chính cái dữ kiện, cái yếu tố. Thế thì có biết là không, đây là chỉ lý cách, khoảng cách. Cái thứ hai là minh, là ánh sáng. Cho nếu mà 12 giờ đêm mà ở trong phòng tối là không bao giờ bình bông mà anh thấy nó đẹp hay nó xấu gì cả. Anh chỉ chẳng biết là bình bông hay là không bình bông, mà thấy được là đó là bình bông, đây là cái bình, là nhờ có ánh sáng, đó là bình. Ba là cái thấy là do căn, là nhãn căn ra đây. Nhãn căn ra đây chưa nói là nói đơn giản là cái còn phù tần căn, còn tính sắc căn nữa, chứ không phải là nhãn căn vậy là xong đâu. Cái lực căn, cái thứ ba là căn, cái thứ tư là cảnh. Cảnh là cái đối tượng là cái bình bông này, hay là cái bình tích này chẳng hạn. Thông minh, căn, cảnh là thứ bốn. Sắc ý, sắc ý là giữa chữ thứ năm để thấy nha. Nếu mà hồi sáng tới giờ mà các vị mà không để ý bình bông này là coi như ngồi đây nè, các vị nói lên chứ gì, nhưng mà các vị chưa hề thấy bình bông, không hề thấy bình bông. Nhưng mà bây giờ tôi nói bình bông, tôi nhớ được bình bông thì các vị sắc ý thì các vị mới thấy được bình bông. Bình bông không có tác ý là chỉ nghe giảng thôi, chứ mà bình bông để đâu kia là ý thức, tức là phân biệt. Phải có ý thức, nhìn đây mới biết đây là bình bông, và nhìn cái này mới biết đây không phải là bình bông mà là cái bình nước. Mà bình bông này là bông tốt hay bông xấu, bông xanh hay bông vàng, bông đỏ, bông trắng, là phải có ý thức rồi đó là cái giới thiệu thứ sáu. Không, mình cần cảnh tâm ý phân biệt, phân biệt là thứ sáu đó. Cái thứ bảy là nhiễm tịnh. Nhiễm tịnh tức là cái mạt na thức, cái đó là cái thường xuyên chấp ngã ở trong ta, ở trong con người của chúng ta. Chứ đối với con mắt của các vị, giống như là ở trong này nó có cuồng phim luôn luôn là phim, mà luôn phim phim hình đó, phim camera, phim truyền hình đó, luôn luôn là nó chạy đều là sẵn sàng là phô hình, sẵn sàng là bắt hình. Do vậy cho nên là không nói bình bông thì coi như nó không thấy, mà hãy vừa nói bình bông vừa giới thiệu là các vị sẽ thấy liền và cảm nhận được bình bông liền. Thế là trong đó nó có cái công dụng chấp ngã thường xuyên liên tục trong sự sống của ta và trong cái tánh thấy của ta. Do vậy cho nên giới thiệu bình bông là nó thấy, nó nhận biết bình bông liền, chứ không cần trải qua một cái gọi là sắc na nào hết. Đó là cái điều thứ bảy là nhiễm tịnh. Rồi điều kiện thứ nhiễm tịnh, trong mình tăng cảnh giác ý phân biệt. Nhiễm tịnh căn bản, căn bản là cái A, là gia thức ở trong người của chúng ta. Cái thức gọi là căn bản, y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đà y thủy, tất cả nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na đều y nương ở trên cái căn bản thức mà tồn tại, mà hiện hữu. Giống như sống ngoài bông bóng bọt đều là nương trên nước biển mà sinh khởi ra. Nếu không có nước biển không bao giờ sống ngoài bông bóng bọt hiện hữu được, tồn tại và duyên sinh được. Mà nó sinh được, nó hiện hữu được, nó tồn tại được là do nương ở trên cái nước của sông biển. Do vậy cho nên là nó có cái điều kiện gọi là căn bản tức là chỉ cho để bác ai là do thức. Cái thứ chín là chủng tử. Chủng tử của cái tánh thấy là tánh thấy. Chứ thân của chúng ta là một. Cái chủng tử của nhãn căn là cái tánh thấy. Bằng cớ là tại sao có cái điều kiện chủng tử, chứ nếu không có được không? Không. Con mắt của chúng ta cũng thịt. Toàn bộ của chúng ta đều là thịt, đều là ngũ quẩn cả, đều là địa thủy quả phong, con kiến thức là thất đại giống nhau. Tại sao tôi đưa cái tay lên vậy? Cái tay tôi không biết đây là bình hoa, đây là đồ vật, mà chỉ có cái chỗ này mà nhìn thì biết đây là hoa, đây là đèn, đây là đồ vật. Vậy thì nó có cái chủng tử thấy của cái nhãn căn, cho nên cái chủng tử đó nó tác động vào cái nhãn căn mới thấy, mới nhận thức được. Cái thật sự toàn thân đều là thịt, đều là thất đại. Tại sao cái chỗ này là tôi đưa các bạn tôi đây là không đấy, là vì chỗ này nó không có cái chủng tử thấy, mà chủng tử thấy chỉ tác động ở vào trong cái công nguyên của nhãn căn. Do vậy thì cái điều kiện mà để gọi là thấy đó không phải là do căn và trần nói đơn giản như pháp tánh không tuệ học đâu, mà anh phải học chính cái điều kiện như vậy. Nhưng mà chính đó là nói gọn đó nha, chứ còn nữa nha, còn trong này nè, còn đây con mắt người ta gọi là phù trần căn, còn cái tánh thấy trong đây gọi là tánh sắc căn. Do vậy cho nên ta gọi là pháp tướng, tức là dựa trên sự vật hiện tượng, hình tướng sự vật của sự vật mà phân tích rất là tỉ mỉ chi li. Cho nên gọi là pháp tướng. Nhưng mà cái chỗ gặp nhau của nó đó thì cũng chuyển bốn thức thành ra bốn thứ, thì mà trong đó chuyển ra lại gia thức đó thành ra cái gọi là cái bạch tịnh thức, cũng gọi là cái đại viên cảnh trí, nghĩa là cái trí tuệ lúc đó hoàn toàn không còn cái ý niệm chấp ngã chấp pháp như là người phàm phu nữa, lúc đó cũng gọi đó là thành vô thượng bồ đề, mà không từ không gọi cái từ vô thượng bồ đề, mà như thích hợp thì gọi đó là thành tựu được đại viên cảnh cảnh trí, chuyển cái thức a la gia thành đại viên cảnh trí, cái trí hoàn toàn trong sáng, không hề có một mái mai nào dướng dấp sự mật hiện tượng gì trong đó, mà cái công dụng của nó là chiếu tất cả mà như không chiếu gì hết, giống như không chiếu soi gì hết mà chiếu soi tất cả, đó là đại viên cảnh trí. Giống như là vô tận bồ đề Phật cũng vậy, không thấy gì hết mà thấy tất cả, như không thấy gì hết mà thấy tất cả, thấy tất cả mà như không thấy gì gì hết. Lục căn đều như vậy. Thế thì là hai cái từ đó cũng là pháp môn tu của đạo Phật thôi, nhưng mà ta dựa trên bản thể và ta giải cách tu nghĩa là khái quát hơn cho những người đại căn à. Đại căn là nói ít mà ta hiểu nhiều, còn mà ngôn từ mà nhiều dân tự dài dân là để cho những bậc hạ căn và trung căn, những bậc hạ căn và trung căn nó phải phân tích nhỏ nhiễm như vậy mà cũng còn có thể còn chưa hiểu, còn khó hiểu, do vậy mà cứ chia ra như vậy thôi, chứ thực ra là hai cái không ngoài nhau. Còn câu gì cho anh câu nữa, còn nhiều quá.
Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giảng cho. Thứ nhất, chữ vạn trong Phật giáo có nghĩa gì, cách viết ra sao, thế nào là kinh hiểu liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa, xin thầy cho thí dụ. Câu thứ hai, cái này nó vẽ ra.
Chữ vạn trong Phật giáo nguyên không có chữ gì hết, nó không có, không phải là chữ gì hết, nhưng mà sau khi tới cái thời gian mà ta làm từ điển, ta làm từ điển chữ từ điển Khang Hy, thì lúc bây giờ người ta mới cho nó dán cho nó cái tên là chữ vạn, chứ còn trước đó nó là một cái ký hiệu mà nó có ở trong cái ngực của Đức Phật trong lúc sinh ra. Cái đó trong kinh gọi cái đó là Kiết Tồn Hải Vân Đại Nhân Tướng, tức là cái tướng của bậc đại nhân. Đại nhân là chỉ người mà có cái khả năng, có trình độ giác ngộ chân lý tốt, đạt tới đỉnh cao của sự giác ngộ chân lý, ta gọi là đại nhân. Chẳng hạn như Bát Đại Nhân Giác, thế thì Bồ Tát và Phật gọi là những bậc đại nhân. Thì Kiết Tồn Hải Vân Đại Nhân Tướng, đại nhân tướng là cái tướng của bậc đại nhân. Kiết Tồn Hải Vân là ta lấy cái ví dụ, Kiết Tồn là cái điềm lành, Hải Vân là cái mây lành ở trên biển. Người ta đi biển giỏi, người ta nhìn mây mà người ta có thể tránh bão tố được. Cái Kiết Tồn Hải Vân là cái mây hồng, mây đẹp, mây quang đãng, và trời nhất định là êm, sóng lặng. Ngược lại thì chẳng hạn như là mây có cái màu to, màu ám, u ám mà dưới chân trời nào đó, người ta quen rồi, ta nhìn đó, người ta biết có bão sắp tới, để mà ta tránh bão. Vậy mà có lúc tránh không kịp, như cơn bão số 5 tai họa rất dữ là tại vì tránh không kịp. Còn ở đây tôi gọi là Kiết Tồn Hải Vân, tức là mây đẹp, mây của trời quang, mây tạnh. Buổi chiều thì ráng hồng đỏ đẹp, buổi sáng thì bình minh đẹp, buổi trưa thì là trời mình vắt lồng lộng mà mây trắng, không có mây đen. Đó là cái điểm lành của những người đi biển tốt, và không có cái nguyên nhân đau khổ ở trong những đám mây đó, cho nên gọi là Kiết Tồn Hải Vân. Đó là cái tướng của bậc đại nhân, bậc đầy đủ phước đức trí tuệ, chứ không có tên. Và khi mà qua Trung Quốc ta làm, ta làm từ điển thì thấy là cái đó đã có. Phật giáo truyền sang ra thì có đặt cái vấn đề cái chữ đó, thì người ta cho nó cái tên là chữ vạn. Vậy thôi chứ không có nghĩa gì hết. Cái tướng, cái dấu hiệu ở trên cái ngực của Phật. Còn cái chi tiết nữa bạn đây không hỏi là cái vấn đề cái chữ bạn cùng với của Phật cùng với cái ký hiệu của Đức Quốc xã cái khác nhau chỗ nào. Có người nói rằng là tại sao là Phật giáo lấy chữ của Đức Quốc xã và làm cái chữ của Đức Ngực Thật. Thế thì là cái đó hỏi vậy là không có đúng. Thật sự thì bây giờ tranh cãi cái việc mà nó có cái đường méo cái xoay vòng đó nè, vòng thế nào là thuận, vòng thế nào là gọi là nghịch. Mà cái tập quán từ lâu đời ta nói là cái gì của Đức Phật là đều phải hết. Cuộc đời Phật là cái gì cũng sống đúng chân lý, cho nên cái gì cũng quay qua méo phải, vì cái mỏ của chữ đó nó cũng phải quay qua méo ta mặt gọi là phải. Rồi viết chữ theo hướng đó. Nhưng mà rồi cũng có ông thợ, ông viết cái chân ngược lại. Thợ đắp tượng nên ta đâu làm góc đâu, có khi ta làm cái chữ ngược lại, đại để là như thế này. Cái chữ nó như thế. Cái ngoéo ngang nên là ngoéo qua ngoéo lại, ngược nhau. Mà bây giờ cho là nó quay như thế nào là thuận, thế nào nghịch, là đúng ra là không khó mà nói rồi. Nếu mà lấy cái cây mà xỏ giữa làm như cái trung tống của nước trời á, mà để mà chạy ra ngoài gió cho nó quay á, thì là hai cái mà mình gọi là thuận đó, nó nét đi thuận gì nó quay trở thành ngược. Cho nên vấn đề mà cãi ra bên nào là nó xây dựng bên nào là thuận á, thì cái đó cũng không ổn rồi. Thế bên nào là nghịch đó là cũng không có căn cứ rồi. Mà cách đây mấy ngàn năm cho tới bây giờ là thợ có người làm chữ bên tay mặt, có người làm thợ làm theo cái chữ bên tay trái. Rồi bây cái dấu hiệu của Đức Quốc xã thì họ dùng cái chữ mé bên tay mặt. Mà nhiều người cũng nói rằng là cái mỏ nó quay cái chữ vậy là đó là cái ký hiệu đó là quay phía bên mặt, cho nên người tôn Phật phải làm vậy. Mà làm vậy thì nó trùng với Đức Quốc xã. Tại sao Phật giáo lại lấy cái ký hiệu của cái phù hiệu của Đức Quốc xã mà không biết à, người ta thắc mắc vậy. Thế thì cái việc đó không có ăn thua gì với đạo Phật hết. Nếu hỏi tôi để trả lời thì tôi trả lời là tại sao không nói rằng Đức Quốc xã lấy cái phù hiệu cái ký hiệu của Đức Phật để họ làm, mà lại nói rằng là đạo Phật lại lấy cái chữ của Đức Quốc xã là có lỗi. Có thì lỗi tại ai, không có gì làm bằng cớ. Do vậy cho nên cái vấn đề mà xây cái phía mà nó giống như Đức Quốc xã cũng không phải vì vậy mà lỗi của Phật giáo, cũng không phải vì vậy mà lỗi của Phật giáo. Biết đâu là Đức Quốc xã họ lấy cái chữ của Phật giáo họ làm cái phù hiệu của họ thì sao? Đó. Mà giá như Đức Quốc xã lấy cái chữ của Phật giáo mà làm vậy cũng chẳng có hại gì. Cái chuyện mà của Hitler tội lỗi thì Hitler là thế giới tình trị. Những người nào theo Hitler mà làm cái trò diệt chủng trên thế giới thì bây giờ 80 mấy tuổi người ta vẫn còn tình trị. Thì nhân nào quả nấy, chứ không phải gì là cái chữ đó giống Hitler rồi người đó là có tội như Hitler hay sao? Cho nên chuyện đó cũng không có gì phải thắc mắc. Còn như làm cái chữ như cái đứa bên tay trái đúng hay không đúng cũng chưa có gì xác định. Cách đây mấy ngàn năm ai ở đó mà nhớ mà ghi cho kỹ, khi mà chưa có vấn đề tranh cãi nhau thì ai để ý làm gì? Thì thấy nó quéo 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 như vậy thì hay như vậy chứ ai có biết bên nào là thánh thiện, bên nào là tội lỗi gì đâu. Cho nên cái chữ đó cũng không nên thắc mắc. Đó là vấn đề chữ đó, không phải chữ vạn gì hết. Sau này người ta mới cho nó cái tên là chữ vạn vậy thôi, chứ nó chẳng có chữ, mà nó là kiết tường hải vân đại nhân tướng. À hết giờ rồi, thôi giờ mình ở đây được. Xin báo với đại chúng là có thể tuần tới tôi được tới có thể có chứng đạo ca để mình học đấy.
Còn cái chuyện mà bắt đầu giảng hay là chưa thì còn tùy theo cái điều kiện để coi sao, chứ còn tin tưởng rằng có thể có. Xin đại chúng cũng có cái vui nhỏ nhỏ, chứ còn tôi thì tôi vui lớn lắm, bởi vì cái bộ đó tôi dịch kỳ này kỹ lưỡng là tôi rất là bằng lòng, cho nên là in được cái đó thì bằng lòng lắm. Xin báo đại chúng biết hết giờ.
Chúng sanh vô biên thần độ biển não vô tận, cảm ơn vô lượng thệ nguyện học mở Phật đại vô thượng thệ nguyện thành.